bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Những quyết định dựa trên lý trí hoặc cảm xúc dễ khiến chúng ta phạm phải sai lầm. Hệ quả là chúng ta cảm thấy dằn vặt trong tội lỗi, có lòng tha thứ cho bản thân. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót và ban sự bình an cho ai kêu cầu Ngài. Chúa sẵn lòng tha thứ khi bạn ăn năn và ban cho bạn cơ hội để sửa chữa sai lầm. Hôm nay, ngày 27 tháng 2 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Connie Sturm Cameron qua chủ đề Sửa chữa sai lầm. Mỗi năm trên đường lái xe đi và về để kiểm tra sức khỏe thì tôi đều đi ngang cửa hàng là nơi xảy ra sự cố mà tôi không thể nào quên được cách đây hơn 15 năm. Sau mỗi lần đến để bác sĩ khám thì chẳng những tôi cầu xin Chúa cho tôi khỏe mạnh mà còn cầu xin Chúa tha thứ cho lỗi lầm mà mình đã phạm khi phải đi ngang qua cửa hàng đó. Mặc dù tôi biết rằng Chúa là đấng nhân từ và lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ, nhưng tôi khó lòng tha thứ cho chính mình. Chuyện đã xảy ra cách đây khoảng 15 năm. Vào ngày hôm đó, tôi đi mua sắm tại một cửa hàng quần áo và nhìn thấy hai chiếc đầm mà tôi thích và chúng có cùng một giá tiền. Trước đó, hai cái đầm này cùng một giá, nhưng hôm nay có một trong hai cái đã giảm giá 50%. Lúc đó tôi cầm hai cái đầm vào phòng thay đồ và sau khi thử cả hai thì tôi lại thích cái đầm có giá gốc hơn. Nhưng vấn đề là tôi chỉ đủ tiền để mua cái đầm đã giảm giá. Vì thế, khi còn ở trong phòng thay đồ thì tôi tự thuyết phục mình rằng nhân viên cũng có ý định giảm giá cái đầm mà tôi thích và vì thế tôi nhanh chóng đổi nhãn giá của chúng. Đó là một hành động tội lỗi và tôi cảm thấy khó có thể tha thứ cho bản thân. Nhiều năm đã trôi qua, mỗi khi lái xe ngang qua cửa hàng quần áo thì ký ức đó lại ùa về trong tôi như mới vừa xảy hôm qua vậy. Tôi chưa bao giờ làm như vậy trước đây hoặc sau đó và tôi quá mặc cảm tội lỗi đến nỗi tôi không bao giờ mặc cái đầm đó. Nhưng trong chuyến đi khám bệnh lần này thì tôi chẳng suy nghĩ về cửa hàng quần áo hoặc những cái đầm vì tôi quá bận tâm đến khối u vú thứ hai mà tôi mới phát hiện gần đây. Đó cũng chính là khối u mà tôi từng được giải phẫu cắt bỏ vào năm trước và tôi cũng hy vọng khối u lần này cũng là khối u lành tính. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cứ lo lắng và tự hỏi rằng nếu tôi bị ung thư thì sao? Nếu như tôi còn sống được vài tháng thì sao đây? Càng lái xe gần phòng khám của bác sĩ thì tôi càng lo sợ. Lúc đó, tôi giả sử rằng nếu như khối u lần đầu tiên là lành tính và không bị ung thư thì tôi hy vọng lần này cũng vậy. Nhưng nếu tôi bị ung thư thì sao? Lúc đó, tôi cầu xin với Chúa rằng xin Chúa chữa lành bệnh cho con lần này. Thật lòng tôi không muốn mình có kết quả chẩn đoán xấu. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi khi tôi bám chặt vào bánh lái và thở hổn hển. Chính vào lúc đó, tôi than khóc với Chúa. Là Chúa, xin Ngài giúp con. Tức thì tôi nhận ra rằng mình quá vội vàng vào buổi sáng nay nên đã bỏ thời gian qua thì giờ tỉnh nguyện với Chúa. Chính lời Chúa trong Kinh Thánh cho tôi biết rằng Chúa là đấng ban bình an cho tôi nếu tôi thật lòng cầu xin Ngài. Vì vậy, lúc đó tôi cầu nguyện với Chúa rằng là Cha, lòng con sợ hãi điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Xin Chúa lấp đầy trong con sự bình an của Ngài. Xin Chúa cũng chữa lành khối u này của con và biến nó trở thành khối u lành tính. Nhưng điều con biết chắc rằng Chúa vẫn luôn ở cùng con dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Sau khi cầu nguyện với Chúa, tôi thả lỏng tay rồi hít thật sâu và phó dâng kết quả lên cho Ngài. Trong lúc kiểm tra, bác sĩ khẳng định ngay rằng đó là khối u nang lành tính và ông ấy sẽ đưa phương án điều trị thích hợp cho tôi. Ngay sau khi nghe bác sĩ nói vậy thì lòng tôi vui mừng đáp lại với ông rằng chắc chắn rồi, tôi vui mừng vì tôi sẽ không phải giải phẫu. Bác sĩ nói tiếp rằng có thể lắm khối u liên quan đến caffeine. Về mặt y khoa, nếu không giải phẫu thì chúng tôi khó lòng mà chẩn đoán chuẩn xác. Vì vậy, trước mắt tôi khuyên cô không nên uống cà phê trong vòng 6 tuần rồi quay lại và xem liệu u nang này có biến mất hay không. Đối với tôi, thật là khó khăn vì những ngày đầu không được uống cà phê. Phải chuyển qua những thức uống không có cà phê và thậm chí không uống sô-cô-la. Thật lạ lùng làm sao, chỉ trong vòng 3 ngày, tôi không cảm thấy khối u làm tôi đau nữa. 6 tuần đã trôi qua, giờ là lúc tôi trở lại phòng khám của bác sĩ. Lúc đó, bác sĩ nói với tôi rằng u nang đã hoàn toàn biến mất. Rồi ông nói tiếp rằng, chúng tôi sẽ lên lịch chụp X-quang tuyến vú cho chị như là biện pháp phòng ngừa. Vài ngày sau khi chụp X-quang thì tôi tiến đến bàn lễ tân. Tôi thấy phim X-quang được gắn trên bảng đèn nên tôi liếc nhìn sơ qua. Rồi tôi hỏi kỹ thuật viên đứng gần đó rằng, phải chăng phim X-quang đó là của tôi? Cô ấy lắc đầu và đáp lại rằng phim đó không phải của tôi. Sau đó cô nói tiếp với giọng đầy lo lắng rằng, chúng tôi phải gửi bản phim đến kỹ thuật viên để họ đọc nó, nhưng dường như nó không được ổn cho lắm. Kỹ thuật viên dùng cây bút màu để chỉ vào tế bào màu trắng mờ mà trước đây tôi chưa từng nhận thấy bao giờ. Chính vào lúc đó, tôi không thể nào lê bước chân mình được khi nhìn vào hình ảnh của khối tế bào nhỏ bé đó. Khối tế bào nhỏ bé liên quan đến tính mạng của con người. Vì thế, lòng tôi tràn đầy lòng cảm thương khi tôi sớm nhận ra rằng mạng sống của người phụ nữ mà tôi không biết nhưng được Chúa biết đến sẽ thay đổi cách đáng kể. Vì thế, tôi cầu nguyện với Chúa rằng, lạy Chúa, xin Ngài an ủi người phụ nữ này vì bác sĩ sẽ báo cho chị ấy biết tình trạng bị ung thư. Xin Chúa ban cho chị ấy sức mạnh để có thể vượt qua trận chiến này. Xin Chúa cho người thân và bạn bè cũng sẽ đồng hành và giúp đỡ chị ấy vượt qua. Tâm trạng phấn khởi vui mừng của tôi lúc nãy chỉ trong chốc lát đã tan biến. Trong khi lái xe về nhà, tôi không thể thoát ra khỏi suy nghĩ rằng hai khối u nang của tôi dễ dàng tan biến mà không di căn thành ung thư. Tôi cầu nguyện với Chúa rằng, con cảm ơn Chúa vì không bởi ân điển của Ngài thì có lẽ phim X-quang đó đã thuộc về con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con có sức khỏe và con muốn làm điều gì đó để tỏ lòng biết ơn Ngài và làm vinh hiển danh Ngài. Sau khi lái xe rời khỏi phòng khám của bác sĩ thì tôi dừng tại đèn đỏ. Lúc đó tôi nhìn chằm chằm vào bên phải của mình và nhận ra rằng mình đang đậu xe gần cửa hàng mà tôi đã đổi bảng giá 15 năm trước. Vì thế tôi biết mình phải làm gì. Tôi lái xe vào cửa hàng. Sau khi cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ban cho tôi lòng can đảm, thì tôi tiến vào bên trong cửa hàng với mong muốn được gặp người quản lý. Tôi cũng đã chuẩn bị chính xác số tiền chênh lệch giữa hai chiếc áo khi xưa. Sau khi kể về câu chuyện xảy ra 15 năm trước, trước sự ngạc nhiên của người quản lý, tôi cố gắng đưa số tiền mình đã chuẩn bị với ý định nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Nhưng người quản lý không muốn nhận số tiền đó. Sau vài phút đầu yên lặng, cô lên tiếng bảo rằng, chị không cần phải làm như vậy. Với số tiền trên tay, tôi đáp, nhưng mong cô nhận cho vì tôi muốn sửa chữa sai lầm của mình. Với nụ cười thật tươi hiện rõ trên khuôn mặt, thì rốt cuộc cô ấy cũng đã chấp nhận và bảo rằng tôi đã làm cho ngày của cô ấy trở nên tuyệt vời hơn. Tôi tươi cười với người quản lý và rốt cuộc lòng tôi tràn đầy bình an sau khi làm điều đúng đắn. Cảm ơn Chúa vì Ngài giúp tôi có cơ hội sửa chữa sai lầm để không bị giam mình cách khổ sở trong tội lỗi. Cảm ơn Chúa vì sự tha thứ và vô số ơn phước lớn lao mà Ngài đã ban cho tôi khi tôi bắt đầu theo Ngài. Lúc đó, nước mắt của tôi bắt đầu tuôn rơi và lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn Ngài. Tôi thật lòng biết ơn Chúa vì Ngài đã cứu một người hư mất và không xứng đáng như tôi. Khi bắt đầu nổ máy thì tôi lau khô nước mắt của mình và nói lớn tiếng rằng, cảm ơn Chúa vì ân sủng lớn lao mà Ngài dành cho người khốn nạn như con. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì ân sủng lớn lao mà Ngài dành cho cuộc đời của con. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình. Xin Chúa giúp con nhận biết rằng Ngài là đấng tha tội cho những ai thật lòng ăn năn xưng tội mình. Xin Chúa giúp con luôn luôn làm theo điều Ngài dạy để sống chân thật và xứng đáng là con cái của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, không bao giờ là quá muộn để bạn ăn năn và sửa chữa những sai lầm của mình. Chúa là đấng nhân từ và thương xót. Chúa ban cho bạn thời gian hối cải và sẵn lòng tha thứ mọi lỗi lầm của bạn. Thay vì day dứt trong tội lỗi, hãy trình dâng lên Chúa và trao phó mọi gánh nặng của bạn lên cho Ngài. và tìm cách sửa chữa sai lầm của mình.
Hôm nay con đến đây, đến với Chúa với tấm lòng thành kính, biết ơn tình yêu cứu Chúa. Từ bao năm con bước đi lạc loài trong bóng đêm, bao tháng ngày dài Chúa vẫn chờ mong. Khi con mãi mê trong đêm sông lạc lầm, thì ngài che thế con mà nào con hay biết. Và hôm nay
đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu.